có phải bạn vẫn luôn tự dằn vặt và giày vò chính mình bởi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đúng không? Mình luôn tự hỏi rằng vì sao đôi khi chúng ta có thể dễ dàng bao dung với người khác mà đối với chính bản thân mình thì sự tha thứ lại khó khăn hơn rất nhiều lần. Đặc biệt là nếu nó để lại hậu quả hay vết thương sâu sắc. Có lẽ không ít lần chúng ta cố gắng quên đi những ký ức buồn bã, đau lòng do lỗi lầm mà ta gây ra. Thế nhưng càng cố quên lại càng nhớ, và việc giày vò mình kéo dài đằng đẵng theo năm tháng. Sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Vậy vì sao chúng ta lại không thể tha thứ cho chính mình? Xin chào mọi người. Mọi người đang lắng nghe Radio Là Mơ. Những ngày mà làm nội dung về chủ đề tha thứ ấy, mình học cách nhìn cuộc sống và con người bằng đôi mắt của sự bao dung. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất là nhiều. Ngày hôm nay, Là Mơ sẽ gửi tặng cho mọi người một món quà bí mật. Cho nên là mọi người nhớ hãy theo dõi đến hết tập nha. Mình thấy hầu hết mọi người khi đối diện với sai lầm của bản thân, việc chấp nhận chính mình và tha thứ lại dường như khó hơn gấp 10 lần. Có thể sai lầm đó đã làm mất đi cơ hội để bạn đạt được mục tiêu ấp ủ từ trước, hoặc là bạn đã làm tổn thương người bạn yêu. Có vô số lỗi lầm trong cuộc đời này, không ai giống ai. Nhưng sự dằn vặt bản thân và cảm xúc ám ảnh lại gần như nhau. Ngày hôm nay là Mơ muốn gửi đến mọi người một nội dung về sự bao dung với bản thân. Hy vọng bạn có thể học cách tha thứ cho chính mình sau tất cả mọi chuyện, tự tin tiến về phía trước và trở thành phiên bản hoàn thiện hơn trong tương lai. Hãy cùng Là Mơ lắng nghe và xoa dịu tâm hồn mình nhé. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải trải qua những điều không như mong đợi. Và dĩ nhiên, không phải lúc nào hành động, quyết định và phán đoán của chúng ta cũng sẽ dẫn lối đến những điều mà mình cho rằng tốt nhất là đúng đắn nhất. Có những người, họ hành động nhanh đến mức chưa kịp suy nghĩ đến hậu quả. Điều này dẫn đến việc mắc sai lầm. Và thường, chúng ta sẽ chỉ nhận ra khi đã quá muộn. Nó khiến chúng ta cảm thấy tội lỗi. Điều quan trọng là cách bạn lựa chọn để đối diện với bản thân và hành động sau đó. Bạn có muốn tha thứ cho chính mình không? Hay muốn bám vào cái cảm giác tội lỗi và xấu hổ này để trốn tránh tất cả? Bất cứ khi nào mình lỡ đưa ra một lựa chọn mà mình cảm thấy không tự hào về nó, thì mình sẽ liên tục đấu tranh với hai luồng suy nghĩ bên trong để cố gắng bước tiếp. Mình đã từng lặp đi lặp lại sự lựa chọn đó như một cách đầy nghiến bản thân. Thậm chí có những lúc mình nuôi dưỡng cảm xúc buồn bã, thất vọng, xen lẫn oán trách về hành động đó của chính mình cơ. Mọi người cũng từng như thế mà, đúng không? Thật ra ấy, đó là phản ứng tự nhiên của chúng ta. Thất vọng vì một bước đi chệch hướng. Mọi người có thể thấy cái vòng xoáy tiêu cực, sự xấu hổ và đổ lỗi này không hề tốt và chẳng mang lại bất kỳ giá trị nào cả. Thế là mình tự hỏi, liệu cảm giác này sẽ theo mình đến bao lâu? Vậy nên mình chọn cách đối diện và giải quyết. Mỗi khi bắt đầu cảm thấy tội lỗi dấy lên, hãy nói với bản thân rằng bạn đã đưa ra lựa chọn. Và dù bạn có thể không muốn điều đó, nhưng nó cũng đã xảy ra. Bạn không thể thay đổi những gì bạn đã làm tại thời điểm đó. Nhưng bạn có thể thay đổi suy nghĩ, hành động của mình ở hiện tại và tương lai. Miễn rằng đừng để nó chiếm lấy toàn bộ khối óc, cơ thể và cuộc sống của bạn. Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ xem bản thân bạn xứng đáng được tha thứ như thế nào. Việc bạn hối hận vì một quyết định chưa đúng đó đã mang lại điều gì cho bạn? Khi mắc sai lầm, chúng ta thường ước có một cơ hội để chữa lỗi. Rằng giá như nếu quay về ngày đó, mình sẽ không như thế nữa. Mình sẽ thay đổi mọi thứ. Nhưng mình nghĩ nếu thời gian có quay trở lại, cho chúng ta lựa chọn lần hai, dù cho kết quả có được thay đổi hay không, thì cũng không biết nó sẽ đưa mình tới đâu. Nhưng chắc chắn sẽ không tạo nên con người của bạn hiện tại. Sau nhiều lần mắc lỗi, mình đã nhận ra rằng mỗi việc đã hay đang xảy ra đều mang trong đó một hạt mầm lợi ích tương đương, mà trong tương lai chúng ta sẽ phải quay lại biết ơn vì nó đã đến, để chúng ta biết nhìn nhận ra bài học và cơ hội rồi khắc phục nó. Trưởng thành từ những lỗi lầm là bài học lớn nhất mà chúng ta phải vượt qua, thay vì nhìn lại và giày vò mình. Có sự kiện đó xảy ra, chúng ta mới có thể biết được hệ quả của nó không tốt, biết mình cần làm gì để không phải hứng chịu hậu quả đó một lần nữa. Hãy nghĩ xem, nếu bạn không mắc lỗi ở thời điểm đó, thì làm sao bạn nhận ra được bài học? Và nếu nó có không xảy ra như bạn mong muốn, thì mình cũng chắc chắn rằng nó vẫn sẽ đến ở bất kỳ giai đoạn khác trong cuộc đời bạn. Có thể rơi trúng vào lúc bạn bế tắc, mệt mỏi nhất, như một việc tất yếu vậy đó. Lỗi lầm là một trong những thứ mà chúng ta ai cũng phải đối mặt. Chúng ta chỉ khác nhau ở việc đón nhận và thái độ. Có người đi mãi lại quay về đúng một lỗi trong quá khứ, trở nên bất mãn. Cũng có người sau đó lại thông thấu và sống tích cực hơn. Việc nhìn nhận và lựa chọn cách vượt qua ảnh hưởng rất nhiều đến hành trình riêng của mỗi người. Vì thế, phạm lỗi không xấu. Nó chỉ xấu khi chúng ta để nó liên tục lặp lại mà không có ý thức khắc phục. Cuộc đời luôn có những cơ hội và đặc ân để mỗi cá nhân được phát triển. Việc phục hồi sau những sai lầm sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ và khôn ngoan hơn nhiều. Ngày hôm qua, cậu bạn của mình bị thất tình. Cậu gọi cho mình trong trạng thái bất ổn và sợ hãi. Cậu bạn lang thang khu phố gần nhà với dáng vẻ thất thần, không ăn uống, dầm mưa, thức khuya. Cậu hành hạ cơ thể cậu và bỏ mặc nó vì cảm xúc đau đớn khiến cậu không thiết tha gì cả. Nghe đến đây, có thể vài bạn sẽ nghĩ rằng, ồ, chỉ là thất tình thôi mà, có gì đâu phải làm quá lên. Nhưng mọi người biết không, mỗi người là mỗi linh hồn khác nhau, nên việc chấp nhận nỗi đau hay thông suốt sự việc cũng khác nhau hoàn toàn. Chúng ta không thể phán xét nỗi đau của ai đó chỉ vì cho rằng bản thân mình thấy bình thường. Vì thế, mình đã chọn cách lắng nghe và xoa dịu bạn. Cậu bạn tự trách mình không tốt, rằng tại sao cậu không nói ra lời yêu sớm hơn. Cậu vơ hết tất cả mọi lỗi lầm vào mình và cứ thế gào thét. Cậu tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình vì đã đánh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời. Mọi người, có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn mình chưa? Chắc là vào những năm tháng tuổi trẻ nhỉ? Khi tình yêu là tất cả, bạn mình là minh chứng rõ nhất cho việc không thể nào tha thứ cho chính mình, nhưng lại sẵn sàng gạt bỏ mọi lỗi lầm của đối phương chỉ vì tình yêu vượt lên trên mọi thứ. Dù cậu bạn mình có hối hận hay đau khổ ra sao, thì kết cuộc vẫn không thể cứu vãn. Tất cả những gì đã xảy ra đều đã nằm ở quá khứ. Chỉ tiếc là cậu lại đánh rơi mất tình yêu dành cho chính bản thân mình. Mình tự hỏi, cậu có thể như vậy trong bao lâu? Càng kéo dài thời gian, mình chỉ cảm thấy thương cho linh hồn mong manh của bạn. Khi cơ thể bạn đang gồng gánh để giúp bạn sống tốt, thì tâm trí bạn lại vì một người khác mà giày vò chính mình. Và sẽ thật đáng sợ hơn nếu cậu ấy không thể tìm thấy bài học từ những gì đã xảy ra. Chúng ta thường ôm lỗi lầm vào lòng và cho rằng chẳng ai trên thế giới này làm điều dại dột đó như mình cả. Nhưng thực tế, lại có rất nhiều người từng vấp vào sai lầm đó giống hệt bạn. Thậm chí có thể cùng hẳn một thời điểm. Bạn thấy đấy, bạn không hề đơn độc. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình, không phải để trở nên hoàn hảo, mà vì chúng ta cần bước đến những con đường xa hơn. Bạn và mình đều có lúc mắc sai lầm và cần sự tha thứ từ người khác và từ chính mình. Hãy hỏi bản thân, mình có muốn nghe những điều trách cứ và phẫn uất thường xuyên hay không? Chúng ta có thể dễ chia sẻ, xoa dịu khi lắng nghe ai đấy, rồi đưa ra những lời động viên cùng những hành động ấm áp để giúp người đó cảm thấy tốt hơn. Nhưng lạ thay, chúng ta lại không thể làm điều đó với chính mình. Chúng ta lại chọn cách dằn vặt sai lầm hằng ngày, như bật chế độ lặp lại một bản nhạc chán ngắt khiến mình tổn thương. Bạn hãy thử thay đổi, động viên mình như cách mà bạn khích lệ một người thân. Bạn sẽ thấy những lỗi lầm ấy đã xảy ra rất lâu rồi, bản thân bạn cũng đã nhận lại bài học. Vậy thì tại sao bạn còn day dứt mãi? Đôi khi phạm sai lầm đâu có nghĩa là bạn đã làm một điều tồi tệ hay chắc chắn bạn là người xấu đâu. Vì vậy, đừng vội phán xét hay kết tội bản thân nhé. Hãy giải phóng suy nghĩ tiêu cực về mình và cho phép bản thân được bình yên. Bạn hoàn toàn xứng đáng. Bạn sẽ chẳng đạt được gì nếu cứ ôm chặt lấy cảm giác tội lỗi, xấu hổ và đổ lỗi xung quanh sai lầm của mình. Đứng trước sai lầm, bạn có hai lựa chọn. Một là chủ động tìm thấy bài học, hoặc hai là để nó nhấn chìm bạn. Thực hành lòng biết ơn thông qua những lỗi lầm sẽ giúp bạn thấy vấn đề được rộng mở hơn, hoặc bạn có thể tập trung vào những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, miễn điều đó là bạn thấy vui vẻ và thoải mái. Như việc bạn thức dậy vào sáng nay nè, một ngày tuyệt vời để bắt đầu lòng biết ơn, cũng là thời điểm tốt cho khởi đầu mới. Những gì đã xảy ra đều là lựa chọn của bạn. Bạn có quyền thấy tự hào, dẫu nó có sai đi chăng nữa, vì ít ra bạn cũng đã quyết đoán với chính mình. Một lần mắc lỗi đâu có nghĩa cả đời bạn sẽ trượt dài. Hãy nhớ lại những lần bạn đã tìm thấy niềm vui từ một quyết định nào đó trong quá khứ. Đừng phủ nhận năng lực của bản thân chỉ vì vài lần va vấp. Hãy lấp đầy tâm trí của bạn với những điều tốt đẹp, để khi mà bạn cảm thấy hối hận thì chúng sẽ nhắc nhở bạn về những gì bạn đã làm được, những gì bạn đã cố gắng xuyên suốt cả một quá trình. Đến đây, mình muốn hỏi mọi người một chút. Mọi người có biết vì sao hơi thở lại quan trọng đối với thiền định hay là yoga không? Hằng ngày, tâm trí chúng ta phải chia đều cho nhiều thứ như công việc, mối quan hệ. Việc thiền định tập trung vào hơi thở sẽ giúp bạn có khoảng thời gian để buông bỏ và tha thứ. Bây giờ mọi người có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, căng lồng ngực của mình ra, và sau đó chậm chậm thở ra. Hãy tưởng tượng những suy nghĩ tiêu cực đang thoát ra ngoài không khí theo hơi thở của bạn, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái hẳn. trong hành trình tha thứ cho chính mình. Bạn sẽ cần nhiều lắm những nỗ lực và kiên nhẫn. Sẽ có lúc bạn thấy áp lực, đôi khi sẽ trốn tránh bằng cách đánh lạc hướng bản thân và che đậy sai sót. Sai lầm đôi khi khiến chúng ta thấy xấu hổ đấy. Nhưng thẳng thắn mà nói, xấu hổ đâu phải là điều gì đó xấu xa đâu. Không sao cả bạn à. Cho phép bản thân cảm thấy hối hận và thừa nhận thiếu sót lại là điều lành mạnh nhất trong thời gian chữa lành. Thành thật với cảm xúc ở bên trong, chấp nhận bản thân không hoàn hảo và yêu thương chính mình nhiều hơn là điều mà chúng ta cần làm. Đừng để quá khứ trở thành tâm điểm cuộc sống của bạn. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân thật tốt, đối xử tử tế với cơ thể bạn để nạp đầy năng lượng tiến lên phía trước từ ngay giây phút này. Cuối cùng, mình nghĩ đáng sợ nhất là khi chúng ta không thể chấp nhận và bao dung chính mình. Kiên nhẫn, yêu thương bản thân sau những tổn thương là cách tốt nhất để chúng ta có thể vượt qua tất cả. Đừng cố gắng tân trang bản thân tạm thời chỉ vì ai đó. Hãy làm vì chính mình, bằng cách tìm thấy vẻ đẹp của nghịch cảnh và sự bền vững bản thân. Là mơ chúc mọi người sớm hồi phục tinh thần sau những mất mát, và cũng đừng quên gửi đến bản thân lời khen ngợi và công nhận sau mỗi thử thách nha. Như lời hứa ban đầu thì Là Mơ cũng muốn gửi tặng cho mọi người một món quà. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức món quà đó nhé. Là Mơ sẽ bật mí cái tên của món quà này vào số sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Là Mơ. Hy vọng là sau khi nhận được món quà này, mọi người sẽ ngủ thật ngon nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Mình oxy, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Bao năm muốn che ngoài đời soi gương, nhìn vẫn thế, đầu vắng rối bù xù, thằng bé ún nu. Cuộc đời cho phép ta cứ yêu đi, dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, hằng ai, giận ai, ai thù ai, cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cứ chen, ta cứ vui lên vì ta không cô đơn. Vì tôi còn sống, vì tôi còn hallelujah, vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi, vì tôi còn sống.